cô ba cái chúng ta đã nói chưa nhỉ?
Dạ còn cái thứ bốn nữa. Có số vô mới thế
này. Còn cái cuối nữa hả?
Dạ.
Nào là vô úy khí, sợ hãi. Còn thí là bá thí. Vô úy thí là bá thí, cái không sợ hãi. Thì sợ hãi là ở tâm người ta, làm nào mà con bá thí được cái không sợ hãi. Ở đây có cho mấy cái thí dụ về việc không sợ hãi. Như người nghèo thiếu, đấy như cô ấy đánh vỡ mà cô ấy không có tiền đền, thì mình đền hộ cho cô ấy, đó là mình giúp cái của để cho người ta khỏi sợ. Với người làm lành mà sợ, thì ta giúp bằng thân lực, tâm lực hay tài vật. Cái câu là thế nào? Ta làm một cái chùa, ta sợ hãi là mình, người ta mong ước làm được một cái chùa, nhưng mà ta sợ hãi người ta không đủ khả năng. Thế thì mình hoặc thân lực là mình ra mình làm giúp, hoặc tâm lực là mình bày cho người ta cái phương pháp đi xin phép như thế nào, và chùa làm phương hướng như thế nào, kiểu kiến trúc làm sao. Đó là mình dùng tâm lực mình giúp. Thế hoặc là mình rút tiền bạc để cho người ta đủ tiền ta làm. Thế như thế, tức là để cho cái sự việc, sự nghiệp của người ta thành tựu, mà người ta được khỏi có cái lo lắng. Thế gặp người bị hàm oan mà sợ lo, ta vì giải thích phân dành để an ủi. Tức là thế nào? Anh phải làm thế nào cho người ta khỏi sợ chứ? Mình phải có cái phương pháp mình giải bày cho cả chúng, để người ta tin là cô ấy không ăn trộm. Chứ còn nói suông cái đầu lưỡi thì sao ăn thua? Người ta sợ hãi mang tiếng. Thế cho nên chị em xì xào là cô ấy ăn trộm, thế rồi cô ấy sợ hãi, cô mang tiếng. Thì mình phải ở giữa chúng, mình minh bạch, thẳng cạch, thẳng thắn, để minh oan cho người ta. Thế thì người ta mới hết được cái sợ hãi. Chứ còn mình khuyên cái đầu lưỡi thì ăn thua gì. Thế cho nên mình phải có cái can đảm đối đầu với những các người vua. Mình minh bạch, mình thẳng thắn, mình giải bày ra, để cho người ta khỏi mang tiếng oan. Thế thì mới có thể mà bá thí cái vô úy cho người ta được. Ê, với kẻ sợ khổ luân hồi sanh tử, khuyên tu học Phật pháp thì thế nào? Tốt. Nếu mà nó được như thế thì thầy để cho nó sợ. Cho nó sợ để nó biết thân, cho nó tu. Đằng này những cái anh chỉ biết sợ mà không có biết cách nào để mà gỡ được cái sợ, không biết cái phương pháp nào. Chứ còn bây giờ nó đã có phương pháp, nó niệm Phật để nó cầu vãng sanh, thì nó sợ sanh tử, thì nó biết niệm Phật để nó cầu vãng sanh, thì như thế là nhất rồi. Thì cần phải để cho nó sợ, để cho nó một mạch nó về cõi Phật. Chứ nếu mà những anh không biết sợ thì cứ lơ mơ thì không được. Như đằng này người ta đã tự có phương pháp, người ta giải quyết được cái nỗi sợ của người ta rồi, thì nên để cho người ta niệm Phật để người ta vãng sanh. Còn đây là những người biết sợ ở địa ngục, biết sợ cái cảnh đọa lạc, nhưng mà lại chưa biết đến Phật pháp. Thế thì mình mới đem Phật pháp mình giảng cho người ta, và khuyên người ta niệm Phật để người ta cầu vãng sanh. Với người ngộ nạn, ta tìm cách giải cứu. Con cho thí dụ, ta đau ốm, ta bệnh hoạn, mình lo thuốc men cho người ta. Thì như thế là mình giải gỡ cái khó cho người ta. Tất cả những cái sợ hãi của thế gian thì mình tìm cách mình gỡ, mình cởi cho người ta. Như thế gọi là vô úy thí.
ẩm thực có hình có dạng khá lấy, tất cả mỗi món muốn ăn thế.
Tóm lại chúng ta có bốn cách ăn, và nói sơ lược là như nào. Các vị trời ở sắc giới, các ngài có hình tướng nhưng mà thân bằng hào quang, cho nên không có ăn những miếng như của chúng mình, mà người ta dùng tu thiệt là dùng thiền định là món ăn. Tiếp, trời vô sắc giới, người ta không có hình không có tướng gì cả, ta chỉ sống bằng tâm thức thôi, chứ không có hình tướng, không có mắt tai mũi lưỡi như mình. Thế cho nên các ngài lấy cái tâm thức làm cái đời sống của các ngài, thì đấy là cõi đặc biệt, là gọi là cõi vô biên thức xứ. Nhưng mà thực ra tất cả chúng sanh ấy thì đều sống bằng cái thức thứ 8, cho nên cũng có thể gọi là thức thực được. Thực tức là cái món ăn để nuôi sống. Xin đọc tiếp. Tâm đức toàn thể không. Con nói lại xem ba cái câu này nghĩa là gì. Sao lại không có con? Con ngồi lù lù đấy, sao lại không? Cái quỷ thần, cái vật mình bá thí. Con đọc tiếp. Chúng sanh ở thế gian, thế nào? Thấy không được bờ mé. Thầy không hiểu cái câu không được bờ mé của con là cái gì. Mình cứ thấy cái ta đứng sừng sững ở đây rồi, thì có cái chỗ cậy mình, ta làm phước. Thế cho nên cái ta ấy là phải hưởng cái phước đó. Mà đã hưởng cái phước là phải có cái thân trở về trong cái cảnh luân hồi để mà hưởng phước. Mà trong cái khi thấy người ta thọ nhận cái vật của mình, thì tức là cũng có cái chỗ thấy mình là cao, là quý, người ta là người hèn, ta mới phải lãnh vật của mình. Cái bố thí chất tướng như thế, nó hay dễ sinh ở các thứ. Điểm thứ nhất, ta gọi cái đó là cái phước hữu lậu, nghĩa là nó giọt giọt, nó khiến cho mình còn trở về cái vòng luân hồi này để mà thọ cái phước của mình. Thế còn cái nghĩa ở đây ấy, thì ý ngài muốn giảng rộng hơn. Ngài muốn giảng rằng nếu mà ta cho người khác một, cho cái quỷ thần một chén cơm, thì chỉ có cái người nào mà tới người ta hưởng thì ta mới làm ơn, mà chỉ có một chén cơm ấy mà thôi. Cho nên cái phước báo nó hạn, có hạn lượng, quá hẹp. So sánh như thế thì có một chén cơm thì chỉ có một người ăn, mà rồi thì cũng chỉ có một chén mà thôi. Thế cho nên cái phước báo nó có hạn lượng. Còn đằng này thì mình quan sát, mình thấy tâm mình ở thân này là cái hư vọng, còn chính mình ấy là ở khắp cả pháp giới. Cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới, mà những các vị cõi âm kia, cái tướng hư vọng, mà tánh thể các ngài cũng ở khắp cả pháp giới. Cho nên cái vật dụng này, nó tướng nó cũng hư vọng, nhưng thể vật chất cũng vẫn là như lai tạng ở khắp pháp giới. Thế thì cái tâm tưởng của chúng ta, cái tâm chính thể của nó đã ở khắp pháp giới, cho nên cái tưởng nó cũng biến khắp pháp giới, thành cái cơm này nó biến khắp pháp giới. Mà người thọ dụng ấy, không phải chỉ một vị quỷ thần ngồi đây hưởng, mà khắp mười phương pháp giới bao nhiêu quỷ thần đều chung hưởng cả. Thế thì nếu cái vị mà bá thí được đến nơi đến chốn như vậy thì cái công đức mới không thể nghĩ bàn. Thế cho nên đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta cái phương pháp để tăng trưởng cái công đức, đồng thời cũng để khai cái tuệ cho chúng ta đừng chấp ngã chấp pháp. Mà đồng thời cái tuệ nó được khai thì cái phước đức ấy, nó lại không cùng không tận. Cho nên tăng trưởng cái công đức lớn lao. Thì kỳ trước thầy có nói chữ không nghĩa là nó không hình không tướng, nghĩa là cái người bá thí cũng không, cái thân hình mình đang bá thí đây là cái hư vọng, người thọ cũng là quỷ thú cũng là hư vọng, mà cái vật thì cô Tâm Đức vừa mới giảng đó, cái bát cơm ấy nó để 3 ngày nó thiêu nó hóa đất. Cho nên cái việc bá thí đây, cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái thể tánh thì của mình, thể tánh của cái người lãnh thọ cũng như của cái vật bá thí, cái thể tánh ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là tịch. Không nghĩa là những cái hình tướng mà chúng ta đang thấy đây là không có, nhưng mà nó có cái thể chân thật ở khắp pháp giới, cho nên gọi là tịch. Nên gọi là ba, cả ba thứ này đều không tịch. Cái này ở trong Lăng Nghiêm có giảng rõ.